Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 47. Các vị đồng học xin chào mọi người. Mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 37. Nếu có kẻ giấy lòng phi nghĩa, làm chuyện trái nghịch đạo lý. Từ câu này đến câu 44, ương bướng bất nhân, độc ác tàn nhẫn, tự cho là đúng. Đây là nói gì? Đại ác. Ở trong toàn văn Cảm Ứng Thiên, chẳng qua là khuyến thiện ngăn ác. Văn tự khuyến thiện ít, văn tự ngăn ác nhiều. Dụng ý của ông chúng ta có thể thể hội được, đúng như điều mà Phật nói trong Kinh Địa Tạng: chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm, không gì là không phải tội. Ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận biểu thị cho chúng ta thấy thiện pháp chỉ có 11 cái, ác pháp có 26 cái. Từ đó cho thấy cái mà Tuân Tử nói là tánh ác không phải không có đạo lý. Cái tánh này là tập tánh, không phải bổn tánh. Bổn tánh thì thiện ác đều không thể nói đến. Cho nên tánh mà Khổng Phu Tử nói cùng với tánh mà Mạnh Tử Tuân Tử nói không giống nhau. Khổng Tử nói bổn tánh, cho nên nói tánh tương cận. Bổn tánh của tất cả chúng sanh đều rất giống nhau. Nhưng ở trong Phật Pháp nói bổn tánh là một, không phải hai. Cái ý nghĩa đó sâu hơn. Tập tương viễn, tánh mà Mạnh Tử Tuân Tử nói là tập tánh. Tập tánh này dần dần đã xa lìa bổn tánh. Tương viễn ở đây là đã xa lìa bổn tánh. Ở trong Phật Pháp gọi là đã mê mất bổn tánh. Tập tánh đã mê mất bổn tánh. Vừa mê liền không biết quay đầu. Mê không biết được gì, không biết quay đầu. Không quay đầu thì càng mê càng sâu. Bạn xem từ Phật Pháp giới, thập Pháp giới, từ Phật Pháp giới đến Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, cho đến lục đạo, thẳng đến tam độ, càng mê càng sâu. Thật sự là đời sau tệ hơn đời trước. Đây là hiện tượng thực tế như vậy. Đời sau tệ hơn đời trước, cho nên làm khổ lụy chư Phật Bồ Tát. Phải ở trong lục đạo, thập Pháp giới giáo hóa chúng sanh. Người căn tánh lợi có duyên với Phật Bồ Tát, nghe thấy lời khuyên nhủ, dễ dàng giác ngộ, chịu quay đầu. Đây chính là cái thường gọi là được độ. Người duyên phận cạn, không gặp được Phật Bồ Tát, thế thì vô phương rồi. Gặp được Phật Bồ Tát, nghe Phật Bồ Tát chỉ dạy, không thể tin sâu, không thể phụng hành. Tuy là vẫn tạo nghiệp và đọa lạc như cũ, nhưng mà ở trong A Lại Gia nhìn chung đã gieo thiện căn, chỉ là thiện căn yếu kém, phiền não tập khí lớn mạnh, thiện căn không thắng nổi phiền não tập khí, thì vẫn là phải luân hồi trường kiếp. Chúng ta đời này gặp được Phật Pháp, rất may mắn có thể tín thọ phụng hành. Phải nên biết, đó là thiện căn mà vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp nghe Pháp tích lũy mà thành. Đời này khởi tác dụng, khởi tác dụng thì liền được độ. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thường nói là ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Hôm qua hội trưởng Lý kể với tôi, hai ngày trước có một vị lão cư sĩ, vị lão cư sĩ này hơn 60 tuổi, thường xuyên niệm Phật ở trong niệm Phật đường của chúng ta. Bà cũng bị bệnh, bệnh rất nặng. Nói với cư sĩ Lý, bà muốn giảng sanh, xin cư sĩ Lý thay bà lo hậu sự. Cư sĩ Lý nói, tôi ngày 26 phải đi Trung Quốc, thế cụ muốn giảng sanh nhất định phải trước ngày này, tôi mới có thể thay cụ lo hậu sự được. Nếu như cụ sau thời gian này thì tôi không thể giúp cụ được rồi. Bà nói được. Bà nói sẽ đi vào ngày hôm qua. Hôm qua là ngày 20. Bà nói 5 giờ chiều bà giảng sanh, là nói với hội trưởng mấy ngày trước. Hôm qua lúc 5 giờ chiều, một giây một phút cũng không sai, bà đã đi rồi. Cư sĩ Lý nhận lời lo hậu sự cho bà. Ông nói sau khi lo hậu sự, ngày 25 mới làm viên mãn, ngày 26 đi Trung Quốc. Sự việc này không chỉ một lần. Trước đây cũng đã gặp nhiều lần rồi. Không những biết trước giờ đi, còn có thể đi trước, cũng có thể kéo dài thêm. Ở trong Phật Pháp gọi là sanh tử tự tại. Bà có thể đi trước, có thể đi sau, muốn đi ngày nào thì đi ngày đó. Đây chính là sanh tử tự tại rồi. Là một bà cụ niệm Phật ở niệm Phật đường, các vị phải biết, đây gọi là chúng sanh căn đã chín mùi. Bà thật sự thành tựu, bà đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật rồi. Cho nên tôi cũng thường nói, đạo tràng thù thắng, niệm Phật đường thù thắng. Thù thắng không nằm ở việc nhiều người, mà người thật sự giảng sanh được bao nhiêu người. Cái này gọi là thù thắng. Chúng ta thấy Tây Phương Sát Chỉ, Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh, nhóm người đó của họ cộng tu với nhau chỉ có 12 người, 12 người đều giảng sanh. Bạn nói cái này thù thắng biết bao. Thù thắng phải nhìn từ chỗ này. người nhiều là náo nhiệt. Thế thì thù thắng cái gì chứ? Niệm Phật tại vì sao có thể giảng sanh? Những đạo lý, phương pháp, cảnh giới này chúng ta hiện nay đã tương đối hiểu rõ rồi. Tu học như lý như pháp, đúng như điều mà Đại Đức xưa nói là vạn người tu vạn người đi, đều là chân tướng sự thật. Phạm là người tu hành không thể đi được là do bạn có lưu luyến đối với cái thế gian này, cũng gọi là không buông xả được. Đây mới là chướng ngại thật sự. Chúng ta mỗi ngày đang đọc tụng Đại Thừa, nhất định phải biết rõ cái thế gian này là hư huyễn, không phải chân thật. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Bất luận là sự việc gì đều không thể cho là thật. Chỉ có niệm Phật giảng sanh, sự việc này là chân thật. Hạ quyết tâm, người này chính là vô lượng thọ, chính là vô lượng quang. Vị lão cư sĩ hôm qua giảng sanh này, trước khi bà chưa giảng sanh, khi ở niệm Phật đường niệm Phật, nhiễu Phật chính là vô lượng quang thọ. Giảng sanh là đang sống mà giảng sanh, không phải chết rồi mới giảng sanh. Cái Phật Pháp này gọi là Phật Pháp hiện đời thành tựu. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái túi da hôi thối này không cần nữa, dứt đi rồi. Đổi cái thân thể khác, đổi một thân thể giống như A-di-đà Phật vậy. Trên kinh nói với chúng ta là tử ma chân kim sắc thân, tướng hảo quang minh hoàn toàn tương đồng với Phật. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Đây mới là thật. Ngoài cái này ra toàn là giả. Cái giả để trong tâm làm gì chứ? Chúng ta phải biết cái đạo lý này, phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Đoạn ác tu thiện là căn bản của học Phật, là điều kiện cần phải có của giảng sanh. Chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng đặc biệt nhấn mạnh, phàm là người đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người đều là người thượng thiện. Điều kiện của thượng thiện cần phải có. Thượng thiện tôi đã nói qua là tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, không có mảy may ác ý. Chúng ta có đủ loại điều kiện này, thì niệm Phật mới có thể giảng sanh. Từ đó cho thấy, biết bao nhiêu người niệm Phật, cả một đời niệm Phật cuối cùng vẫn không thể giảng sanh, là chiếm đại đa số. Năm xưa tôi ở Đài Trung, lão sư Lý thường nói với tôi, một vạn người niệm Phật, thật sự giảng sanh chỉ có vài ba người mà thôi. Tại vì sao lại có loại hiện tượng này vậy? Hiện nay cái nhân tố này chúng ta đều biết rồi. Niệm Phật niệm tốt cũng rất là dũng mãnh tinh tấn. Trì giới tinh nghiêm vẫn không thể giảng sanh. Cái nguyên nhân này do đâu? Tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện chưa có đạt đến tiêu chuẩn. Ở trong thuận cảnh còn khởi tham ái, ở trong nghịch cảnh còn khởi sân hận. Cái này không thể giảng sanh rồi. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Cái gì là ác niệm? Cái gì là ác hạnh? Đặc biệt phải hiểu rõ. Ác đoạn hết rồi chính là thiện. Cho nên chỗ này nói nhiều đến ác báo. Phân lượng nhiều hơn gấp đôi so với thiện báo. Hầu như chúng ta thấy từ trên phân lượng, nói thiện báo phân lượng chỉ có 1/4, nói ác báo có đến 3/4. Câu thứ nhất, đây là nói tổng quát. Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành. Trong chú giải nói rất rõ ràng, từ chỗ này cho tới câu tử diệt cập chi là nói cặn kẽ về chuyện do làm ác mà chuốc họa. Hai câu trên đây chính là đề cương nhằm nêu khái quát. Hai câu này là tổng cương. Ở trong chú giải nói hay, động là manh nha trong tâm, hành là thể hiện thành sự. Động chính là khởi tâm động niệm. Đây là ác tâm, đây là ác ý. Bội lý nhi hành là ác hạnh, hoàn toàn tương phản với ba thiện. Phi nghĩa nhi động, nghĩa là nghĩa lý. Ở trong một chữ này, tiêu chuẩn sâu cạn rất nhiều. Tiêu chuẩn của Đại Thừa, cái nghĩa lý này chính là tánh đức. Phàm là ý nghĩ không hợp với tánh đức, Đây chính là ý ác. Tâm ác. Tiêu chuẩn của tánh đức cao. Tiêu chuẩn của Bồ Tát. Chúng ta dùng đàn kinh làm thí dụ để nói. Đại sư Huệ Năng nói, vốn dĩ không một vật, chỉ cần có một vật là sai rồi. Cho nên thiền tông niệm Phật một câu phải súc miệng súc 3 ngày còn súc không sạch. Họ nói có đạo lý hay không vậy? Có đạo lý. Ở trong tâm vốn dĩ không một vật thì Phật ở đâu ra? Bạn thử xem, ngay cả niệm Phật cũng là lỗi lầm. Trong tâm động ý niệm, động ý niệm Phật thôi cũng là sai, huống hồ những thứ khác chứ. Chúng ta lại hỏi, ở trong tâm cái gì cũng không có rồi, cái gì cũng không nghĩ nữa, có đúng không? Không đúng. Vẫn là sai lầm. Vì sao sai lầm? Bạn rơi vào trong vô minh rồi. Nếu bạn thực sự cái gì cũng không nghĩ, bạn tương lai đi về đâu vậy? Sanh về trời vô tưởng. Trời vô tưởng là trời ngoại đạo. Cho nên bạn nói khởi tâm động niệm thì sai, không khởi tâm không động niệm cũng sai. Rốt cuộc phải làm sao? Tổ sư Đại Đức thường hay đến chỗ then chốt này thì không nói nữa, bạn tự mình hãy đi tham. Sự tu học Phật Pháp, bất luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa, nhớ kỹ một cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc là định huệ đẳng học. Có định không có huệ, liền đọa vào vô minh. Có huệ không có định, liền đọa vào vọng tưởng. Vô minh vọng tưởng hai bên đều không trụ. Đây là định huệ đẳng học, cũng gọi là phước huệ song tu. Mọi thứ rõ ràng là huệ, như như bất động là định. Khi như như bất động cũng là lúc mọi thứ rõ ràng. Khi mọi thứ rõ ràng cũng là lúc như như bất động, là chân công phu. Bất luận thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, đối với họ vẫn không có chướng ngại gì. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, rất rõ ràng, rất sáng suốt. Đại Kinh thường nói tịch tịch tinh tinh, tinh tinh tịch tịch. Tịch chính là như như bất động, tinh là rất rõ ràng, minh bạch. Cho nên cái đời sống đó là sống trong định huệ, hoàn toàn không giống với phàm phu. Cái cảnh giới này cao, chúng ta mới học chắc chắn không đạt được rồi. Không đạt được vì tiêu chuẩn của cái nghĩa này chúng ta lại hạ thấp xuống, hạ đến tiêu chuẩn thấp nhất. Tôi thường khuyên mọi người tuân theo lời dạy của Phật Đà. Đây chính là nghĩa, là trình độ hiện nay của chúng ta. Chúng ta nương vào Kinh Vô Lượng Thọ, nương vào Cảm Ứng Thiên. Cảm Ứng Thiên có thể nương tựa, tuy không phải Kinh Phật, nhưng Ấn Tổ đề xướng. Nội dung mà ông nói bên trong là chớ làm các việc ác, dân làm các việc lành. Dựng biên chú giải bên trong là có tự thanh tịnh ý mình. Đó không có gì khác so với chư Phật Như Lai nói. Đây là sách chúng ta cần phải nương tựa để thành tựu thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh của chúng ta. Cho nên khởi tâm động niệm, thường xuyên nghĩ đến cái ý nghĩ này của ta, cái tư tưởng này của ta, Phật có cho phép hay không? Nếu như ở trên kinh Phật không cho phép ta nghĩ như vậy, không cho phép ta khởi cái ý niệm này, thì cái ý nghĩ này phải nhanh chóng buông xả. Phật ở trên kinh cho phép chúng ta khởi cái ý nghĩ này, khuyến khích chúng ta khởi cái ý nghĩ này, thì cái ý nghĩ này chúng ta nhất định phải khởi. Pháp môn Tịnh Tông, chúng ta ngày nay quả thật sự mà nói, chỉ có mang nghiệp mà giảng sanh, chúng ta mới có thể làm được. Mang nghiệp giảng sanh, Phật dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Cho nên thiền, thật sự chúng ta ngay cả bờ rìa cũng không sợ đến được. Cái cảnh giới đó quá cao rồi. Chúng ta từ có đến không, người ta là từ không đến có. Chúng ta ngày nay, cái phương pháp này là từ có đến không. Phật dạy chúng ta niệm Phật, Phật dạy chúng ta nhớ Phật. Nhớ chính là tưởng Phật. Chúng ta ngày ngày tưởng Phật, tưởng tướng hảo của Phật, tưởng sự sáng suốt của Phật, tưởng đến tâm của Phật, tưởng đến hành nghi của Phật. Tưởng nhiều rồi, chúng ta dần dần sẽ tương tự như Phật vậy. Phát nguyện cầu sanh, liền có thể được sanh. Nếu như trái lại lời dạy của Phật, làm trái lại hành vi của tánh đức, đây là đại ác. Chúng tôi thông thường nói đây là sai lầm. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên ở chỗ này nói là đại ác. Hai câu này là nguồn gốc của đại ác. Phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành. Hai câu nói này nghe ra vẫn rất là ôn hòa. Nhưng ý bên trong thì phê phán chúng ta rất sâu xa. Chúng ta phải thể hội cho được. Các vị đồng học, phía trước đã đem thiện báo của Cảm Ứng Thiên giới thiệu xong rồi, bắt đầu từ đoạn thứ 37, phía sau là một đoạn văn rất dài, nói về ác báo. Hai câu mở đầu, đây là đem nguồn gốc của ác báo nói ra cho chúng ta. Cẩu hoặc phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành. Ý nghĩa của hai câu nói này rất sâu. Người hiện nay xem thấy luôn là khinh suất, là qua loa khinh suất. Văn tự của người xưa đều vô cùng hàm xúc. Cảm ứng thiên văn hàm xúc rất ít, đều là nói vô cùng rõ ràng. Nhưng mà hai câu nói này là thuộc về văn hàm xúc, lý rất sâu. Thế nào gọi là nghĩa, thế nào gọi là lý? Hai chữ này không những là học Phật, mà làm người ở thế gian cũng cần phải tuân thủ. Nếu như hai chữ này không còn nữa, thì cái thế gian này chắc chắn là thời loạn. Ở Trung Quốc vào thời xưa, viết lịch sử luôn luôn là dùng hai cái chữ này làm tiêu chuẩn. Ai phù hợp với cái tiêu chuẩn này gọi là chí sĩ, là người chí lớn trong thiên hạ, cũng tức là trị quốc, trị rất tốt, xã hội ổn định phồn vinh, đời sống của nhân dân sống rất hạnh phúc. Nếu như là thời loạn, xã hội không ổn định, không có trật tự, đời sống nhân dân rất đau khổ, đó chính là nghĩa và lý. Không có người tuân thủ nữa rồi. Chúng ta ngày nay nhìn thấy cái xã hội này, hình như là rất phồn vinh. Khoa học kỹ thuật phát triển đem lại rất nhiều thuận tiện về đời sống vật chất cho con người, nhưng mà nghĩa lý quả thật sự là không còn nữa. Vậy là xã hội ngày nay chúng ta thấy rất rõ ràng là giàu mà không vui. Đời sống vật chất sống tuy rất tốt, mà tinh thần vô cùng đau khổ, lòng người bất an. Cho nên các vị phải biết, hạnh phúc chân thật thường gọi là tâm an lý đắc. Tâm vì sao an vậy? Nghĩa lý họ đạt được rồi. Đạt được chính là họ hiểu rõ rồi. Khởi tâm động niệm, mọi thứ tạo tác. Đây chính là nói chúng ta sống làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật đều có thể phù hợp nghĩa lý, thì thân tâm họ sẽ an ổn. Đây mới là hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Nghĩa lý nếu như không rõ, đời sống của chúng ta nhất định là thuận theo phiền não, thuận theo tập khí. Những tập khí này đều là tập khí xấu. Chúng tôi thường hay nói rất đơn giản, dễ hiểu. Tập khí tự tư tự lợi, tập khí ham muốn danh lợi, tập khí tạo thập ác nghiệp. Loại tập khí này ngày ngày đang tăng trưởng, chưa hề nhìn thấy giảm xuống. Cho nên thế kỷ 20 rất nhiều người nói đạo đức tiêu vong, đạo đức không còn nữa. Nói thật ra đạo đức vẫn còn cao hơn một cấp so với nghĩa lý. Rốt cuộc cái vấn đề này ở chỗ nào? Chính là thuộc về vấn đề giáo dục. Cái thời đại này không có người dạy nữa. Tại vì sao không có người dạy gì? Không có người nghe nữa rồi. Nguyên nhân ở trong đây vô cùng phức tạp. Trước đây, vào thời xưa, tuy nói là nghèo, nói sức nước yếu, nhưng mà mỗi người đều có thể an cư lạc nghiệp. Chúng ta quan sát tỉ mỉ xem lịch sử trước đây, xưa nay trong ngoài nước, có thể nói một câu thật công bằng, lão bá tánh của chúng ta là lão bá tánh lương thiện nhất trên thế giới. Cái nhân tố lương thiện này, công lao phải thuộc về sự giáo hóa của thánh hiền mấy ngàn năm. Thật không dễ dàng. Nhưng mà theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, súng pháo của Tây Dương đã phá đi văn hóa cổ xưa của chúng ta rồi. Thế là tuổi trẻ hầu hết đều mê tín văn minh vật chất của phương Tây, mà phủ định toàn bộ văn minh tinh thần của chúng ta, đã tạo nên tai nạn của ngày nay. Chúng ta nghĩ đến nỗi lo buồn của Khổng Lão Phu Tử, hiện nay chúng ta nhìn thấy rồi. Nỗi lo buồn của Phu Tử là học rồi không giảng, có lỗi mà không thể sửa chữa. Hai câu nói này của Ngài là lời vàng ngọc. Dạy học là phát huy giáo dục thánh hiền, có lỗi thì lập tức phải sửa. Đây chính là hành vi phù hợp nghĩa lý. Học rồi không giảng, ai hiểu được nghĩa, ai hiểu được lý chứ? Có lỗi không những không thể sửa, cho rằng cái lỗi này là thiện, là việc tốt, vì có nguy hiểm không? Cho nên ông dưới đây nói một câu này, coi thủ đoạn độc ác là tài năng. Nhẫn tâm làm chuyện tàn ác độc hại, đây là điều mà chúng ta trong xã hội ngày nay thường hay nhìn thấy. Ngày nay nếu như nói đến đạo thánh hiền, người thế gian nhìn thấy, nghe thấy, chê cười, khinh bỉ bạn, nói bạn lạc hậu, không hợp thời đại, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên cạnh tranh nhau đi tạo ác nghiệp. Ở trong tâm tự tư tự lợi, tham sân si mạng ngày ngày tăng trưởng. Ở trong đời sống có thể nói là không ác nào không tạo. Như vậy mới chiêu cảm nên tai nạn lớn hiện tiền, thiên tai nhân họa. Nhân họa hiện nay chúng ta biết rồi. Chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hạt nhân hoàn toàn không giống như trước đây. Loại chiến tranh hạt nhân này chính là tiểu tam tai mà trên kinh Phật nói. Tiểu tam tai có thể đến trước kỳ hạn. Lời tiên đoán cổ xưa của phương Tây hiện nay thấy trên thị trường rất nhiều. Các vị cũng rất dễ dàng nhìn thấy, đều nói năm 2000, cuối thế kỷ này là ngày tận thế. Hôm kia Hiệp hội Hồi giáo mời tôi đi diễn giảng, họ cũng đưa ra vấn đề để hỏi tôi, trên kinh Phật có phải cũng nói năm 2000 là ngày tận thế phải không? Tôi trả lời với họ, ngày tận thế là do người phương Tây nói. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo họ nói, ở trong Phật Pháp không có nói. Ở trong Phật Pháp nói chỉ là có tai nạn chứ không phải tận thế. Bởi vì Pháp dẫn của Phật vẫn còn 9000 năm. Pháp dẫn của Phật Thích Ca Mâu Ni là 12000 năm. Hiện nay mới qua 3000 năm, phía sau còn có 9000 năm nữa. Nhưng mà tai nạn chúng ta thử nghĩ có thể có. Vì sao vậy? Chúng ta biết được đạo lý của cảm ứng. Gieo nhân thiện được quả thiện, gieo nhân bất thiện chắc chắn sẽ có quả báo của bất thiện. Đây là chiêu cảm đến thiên tai nhân họa. Nguyên nhân là ở chỗ này. Cho nên học vẫn là phải giảng. Chúng ta ở nơi đây phải nỗ lực mà đề xướng. Hiện nay ở đây chúng ta cùng nhau học tập, có mười mấy vị Pháp sư trẻ tuổi. Tôi động viên họ, khuyên bảo họ, có đồng tu ở nhà ưa thích nghe đạo lý thánh hiền. Tôi bảo các đồng học mỗi một tuần đến nhà các cư sĩ để giảng một lần, giảng một giờ hoặc một giờ rưỡi. Tôi nghĩ một giờ là tương đối thích hợp. Người hiện nay tâm nhẫn nại không bằng trước đây, giảng dài họ không thích nghe. Giảng một giờ, còn nửa giờ để thảo luận. Sau khi nghe xong nêu ra vấn đề để giải đáp. Mỗi tuần một lần như vậy. Các cách thức này là trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung đã tiến hành rất nhiều năm. Tôi mới đầu cầu học ở Đài Trung, hầu như mỗi tối đều đến nhà cư sĩ để nghe kinh. Lúc đầu thầy tự mình đi, thầy không nghỉ ngơi. Thứ hai giảng tại nhà họ Trương, thứ ba giảng tại nhà họ Lý, thứ tư giảng tại nhà họ Dương, luân phiên đi giảng. Thính chúng khoảng chừng mười mấy người, người trong gia đình họ, bạn bè hàng xóm, đến mười mấy hai mươi người. Ngày ngày giảng, không có lúc nào nghỉ ngơi. Về sau huấn luyện những học trò chúng tôi giảng kinh, thầy đã mở lớp. Cái lớp này đã mở 2 năm, huấn luyện hơn 20 người. Hơn 20 người này sau khi huấn luyện thành công xong, liền phân phối đến rất nhiều nhà cư sĩ, cũng đều là luân phiên đi giảng. Cho nên tôi nói với các đồng học, bạn học một bộ kinh này, bộ kinh này chí ít phải giảng 10 lần. 10 lần cách giảng như thế nào vậy? Bạn một tuần sẽ giảng 7 lần. Đều là đến nhà cư sĩ để giảng. Thứ hai ở nhà này, thứ ba ở nhà khác. Khi giảng ở mỗi một nhà, cũng cùng một khóa trình môn học này. Đoạn kinh văn này, bạn đã giảng 7 lần. Đến tuần thứ hai thì giảng đoạn kế tiếp phía dưới. Không phải nói một bộ kinh này học xong rồi mới giảng, không phải vậy. Học đến đâu dùng đến đó. Tuần này giảng bài này, cho dù là phần sau vẫn chưa có học đến. Cách học của chúng tôi là như vậy. Cho nên học rất tinh chuyên, học rất thuộc. Quả thật sự là phù hợp lời dạy của Phu Tử. Học rồi thì phải giảng. Học không thể không giảng. Cái ý đó là bạn học xong một câu này thì bạn phải giảng một câu này. Học xong một đoạn này thì bạn phải giảng một đoạn này. Giảng mỗi ngày. Khuyên người khác cũng là khuyên chính mình. Giúp mình sửa chữa lỗi lầm. Đạo lý là chỗ này. Nếu như phong khí dạy học thịnh rồi, cái khu vực này chắc chắn là an ổn. Người ở khu vực này chắc chắn rõ lý, chắc chắn có trí huệ. Người rõ được lý, có trí huệ thì đời sống sẽ sống rất hạnh phúc. Bất luận chúng ta hiện tại đời sống là giàu có hay là nghèo khó, đều sẽ sống rất tự tại, đều sẽ sống rất là vui vẻ. Bởi vì giàu có hay nghèo khó là do trong đời quá khứ tu nhân khác nhau. Đạo lý đã hiểu rõ rồi thì người phú quý an với phú quý, người nghèo khó an với nghèo khó. Cái xã hội này không loạn. Ngày nay có rất nhiều người không hiểu, cho rằng cái xã hội này động loạn là do chênh lệch giàu nghèo gây nên. Họ chỉ nhìn thấy cái hiện tượng này, chứ họ không nhìn thấy được nguồn gốc của cái hiện tượng này. Xã hội chênh lệch của cải là sự thật. Có thể làm quân bình được hay không? Không thể. Vì sao vậy? Mọi người gieo nhân không giống nhau. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Sao có thể bảo dưa đậu hòa hợp biến thành một thứ được chứ? Là điều không thể rồi. Tại vì sao người xưa có thể quản lý cái xã hội này tốt như vậy? Vì họ đem cái đạo lý này giảng rõ ràng. Người nghèo khó hiểu rõ rồi, Ồ, là ta trước đây không có gieo nhân thiện, hiện nay sống đời sống thế này là nên đón nhận mà thôi. Phải nên đón nhận, họ sẽ rất hoan hỷ, họ sẽ không làm loạn. Người giàu có tiền của nhiều là do họ thường hay bố thí cứu giúp người nghèo khó. Trước đây xã hội ổn định là do cái đạo lý như vậy tạo nên. Người giàu có biết tại vì sao mình giàu có là do phước báo đời quá khứ bố thí mà có. Hiện nay đã có phước báo rồi, ta càng phải bố thí thêm nữa, hy vọng phước báo đời sau càng lớn hơn. Họ hiểu rõ cái đạo lý này rồi nên hoan hỷ mà bố thí. Người nghèo khó họ cũng hoan hỷ đi tu phước. Tu phước thì sẽ không tạo nghiệp, sẽ không tạo những việc tổn người lợi mình. Tổn người lợi mình không phải là tu phước. Mọi người tâm thiện, ý thiện, hạnh thiện thì xã hội này sao mà không tốt được chứ? Đương nhiên sẽ hài hòa. Nếu như chúng ta nói chủng tộc, cũng có thể nói như vậy. Giàu có là một chủng tộc, nghèo khó cũng là một chủng tộc. Hai chủng tộc này có thể chung sống hòa mục, có thể hỗ trợ hợp tác. Ở trong đây sẽ không sanh ra mâu thuẫn, sẽ không xảy ra xung đột. Vấn đề xã hội đã được giải quyết rồi. Tông chỉ dạy học của Phật Pháp, mọi người đều biết. Tổ sư Đại Đức thường nói, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Được vui là ngay hiện tại đã được vui. Quyết định không phải nói đời sau, hay đời sau nữa. Đời sau nữa thì chúng ta vẫn không nhìn thấy. Hiện nay đã được vui rồi. Ở vào thời xưa, kẻ ăn mày, người ăn xin, kẻ hành khất. Kẻ ăn xin nghe được Phật Pháp, họ cũng vui sướng vô cùng. Tại vì sao họ vui sướng vậy? Lý hiểu rõ rồi, đạo hiểu rồi. Tuy là kẻ ăn mày của phi nghĩa, họ sẽ không lấy. Họ không cần. Họ giữ bổn phận của họ. Đây quả thật là điều đáng quý, đáng được người tôn kính. Xã hội gọi họ là nghĩa cái. Họ là kẻ ăn mày, họ có đạo nghĩa. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, cách thức sống là khất thực, cũng là đi thác bát từng nhà. Thực sự có trí huệ, có đạo đức, có học vấn. Ngài chọn lấy loại phương thức này cho chúng ta bài học rất lớn. Ngài dạy chúng ta điều gì vậy? Không tranh với người, không cầu với đời, đời sống của bạn sẽ được đại tự tại. Cho nên tâm của Ngài thanh tịnh biết bao, vui sướng biết bao. Trong tâm không có lo buồn, không có phiền não, không có bận tâm. Đời sống sống đơn giản như vậy. Đời sống càng đơn giản càng khỏe mạnh. Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế, nói thật ra Ngài có thể tùy ý, Ngài có thể thường trụ thế gian. Đáng tiếc người bình thường chúng ta lơ là mất, không có khải thỉnh cầu Ngài trụ thế lâu thêm mấy năm. Chúng ta sơ suất rồi, mà nhân cơ hội này, vua Ma Ba Tuần gặp Thích Ca Mâu Ni Phật, yêu cầu Thích Ca Mâu Ni Phật hãy nhanh chóng diệt độ, không nên thường trụ thế gian, mà đến yêu cầu, Phật cũng gật đầu nhận lời họ. Thích Ca Mâu Ni Phật là như vậy mà ra đi. Sự việc này cũng là dạy cho chúng ta một bài học. Tại vì sao chúng ta không thỉnh Phật trụ thế? Bồ Tát Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương ở trong 10 nguyện này đã dạy chúng ta thỉnh chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật trụ thế. Chúng ta lại không thỉnh, bị ma thỉnh đi mất. Đây là sai lầm của chúng ta. Phật cho chúng ta cái cảnh tỉnh này. Ở trong đây có hai sự việc. Cái thứ nhất là gần gũi thiện tri thức. Cái cơ duyên này hy hữu khó gặp, nhất định phải nắm lấy cho được. Cái thứ hai, phải thỉnh Phật trụ thế, phải thỉnh chuyển Pháp Luân. Nói thật ra, Thập Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Phổ Hiền, hai điều này là chủ yếu, là quan trọng nhất. Thỉnh chuyển Pháp Luân chính là dạy học. Bốn nguyện phía trước chính là sửa lỗi. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quán tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, đây là sửa lỗi. Người có thể sửa lỗi, liền có thể thường tùy Phật học. Thường tùy Phật học, Phật phải trụ thế mới được. Không trụ thế, chúng ta học với ai chứ? Cho nên mới có đại nguyện thỉnh chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật trụ thế. Phật Bồ Tát thật sự là như thế. Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa nhìn thấy rất nhiều. Chúng ta tin tưởng sâu sắc, không có hoài nghi. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền ứng. Cảm ứng đạo giao, không mảy may sai chạy. Chúng ta có tâm muốn học Phật Pháp, Phật Bồ Tát liền ứng hóa thị hiện đến nơi đây. Không có cái tâm nguyện này, Phật Bồ Tát không đến. Đến sẽ không có ý nghĩa, không có tác dụng gì. Cho nên Phật Bồ Tát có trụ thế hay không, Phật Bồ Tát có đến giáo hóa hay không, vấn đề ở chỗ chúng ta có chịu học hay không, có chịu học thật lòng hay không. Học thật thì Phật Bồ Tát sẽ đến ngay. Bạn bằng mặt mà không bằng lòng, Phật Bồ Tát sẽ không đến. Phải chăm chỉ mà học tập. Cho nên phải hiểu nghĩa lý, thuận theo nghĩa lý thì chắc chắn được thiện báo. Trái lại nghĩa lý, đây là đại ác. Cho nên lấy hai câu này làm cương lĩnh, là vô cùng có đạo lý. Những sự việc nào trái lại nghĩa lý vậy? Từng điều dưới đây đã nêu ra rõ cho chúng ta rồi. Thực ra loại thí dụ này không sao kể hết. Nêu mấy điều, hy vọng chúng ta từ trong mấy điều này có thể lĩnh hội được. Chúng ta hiện tại đối với người, với việc, với vật, cách nghĩ, cách nhìn, cách làm đều là ác, không phải thiện. Chỉ có hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi, chúng ta mới có thể quay đầu đoạn ác hướng thiện. Không những có thể cứu được mình, cũng có thể cứu vãn xã hội, cũng có thể giúp đỡ chúng sanh. Đó chính là đại thiện. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch, vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.